nói ra, mà hồi nào giờ mình không hiểu. Mà nhiều khi hồi nào giờ không có ai hỏi mình câu đó, thì có người tới người ta hỏi, người ta động tới mình để mình mở. Mà trong lúc mình mở rồi mình còn thông cảm nhiều nữa. Khi mà bị người ta chất vấn rồi thì về mình càng ngày càng tiến, càng ngày càng tiến. Rồi bữa sau nó có nhiều người chất vấn nữa, nó mới mở. Thì trong cái động nó mới tiến. Nó tiến đó là nhờ, do đâu chúng ta sáng suốt, do chúng ta tu thanh tịnh chúng ta mới sáng suốt. Mà thanh tịnh cái phần thanh điển nó mở kìa, mới thanh định. Còn cái phần thanh điển không có mở mà ngồi ù lì đó cũng không có thanh tịnh. Cho nên các bạn bị rằn trên bộ đầu, bị mở trên bộ đầu, cái đó là cái chuyện quý. Bởi cái điển của bạn xuất phát ra nó mới thừa tiếp bên trên. Nhiều khi nó dội lại, nó làm cho cái đầu của các bạn gặp, nhưng không sao. Cũng cương quyết chúng ta bắt buộc nó làm pháp luân là để giờ nó đi lên trên, để cho nó hòa cảm với cái luồng thanh điển của vũ trụ. Rồi sau này cái tâm của người nó mới định. Khi chúng ta định là cái điển chúng ta phải hòa cảm bất với tất cả những từ điển ở bên trên, thì cái tâm chúng ta mới định. Ví dụ con người có kinh nghiệm những tiếng động ở xung quanh mình và những gì mà nhiễu động ở xung quanh mình mà mình thông cảm hết rồi, mình ngồi đó mình có động loạn không? Không. Mình nghe mình biết, động tới ta hiểu, thì làm sao chúng ta còn loạn nữa? Thì chúng ta ở trong cái giới gì? Giới định. Cho nên chúng ta ngồi đây nghe thuyết pháp, nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mở những cái sự lố bịch của nội tâm của mọi người, thì chúng ta cảm giác nghe nó nhẹ, là trong này nó bị lố bịch, nó không có khai thông. Chúng ta còn thắc mắc là còn lố bịch, mà trong cái lố bịch đó nó chưa khai thông. Ở khi động tới thì người ta nói mình mở, mở là nó cũng như là trong cái thời thiền, nó làm cho bộ óc mình nhẹ nhàng, ngũ tạng mình nó nhẹ nhàng. Cho nên cái pháp này nó có khó khăn một chút là các bạn đi tách, tự khai thông cái phần thanh điển của mình, mở cái diền mối của thiên không mà để hòa cảm bên trên, trên bộ đầu. Chứ chúng ta không có dùng cái con tim của cha mẹ tạo, con tim bằng thịt mà cho đó là cái tâm, cái đó là sai. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy cái trung tim bộ đầu, cái luồng điển, cái sự sáng suốt ở bên trên. Cho nên chúng ta có phép sơ hồn pháp luân, nó sẽ bồi bổ cái luồng thanh điển lên trên bộ đầu của chúng ta, thì tự nhiên nó mới hòa cảm với đại tự nhiên. Thì lúc đó chúng ta mới đi lần lần sơ định, rồi tới trung định, rồi tới đại định được. Chứ còn không có ai mà nói tôi ngồi đó tôi ăn chay trường rồi tôi đại định được, không đâu. Cái tâm chúng ta loạn là cái luồng điển của chúng ta nó còn đang trong cái giới rối ren, nó không có khai thông được. Cho nên chúng ta phải mượn cái phương pháp này để hành, làm cho nó khai thông, rồi nó mới hòa cảm với tất cả. Lúc đó chúng ta mới tiến về đại định được. Cho nên các bạn tu, nhiều người ngồi công phu một thời gian rồi thấy cái bản thân mình nó nặng lắm, là cái điểm của mình nó giới hạn tới đó rồi. Mình được lúc ban đầu mình bước vô ngồi thì thấy nó nhẹ, rồi một chập thì thấy nó nặng, là tại sao? Là cái luồng điển của chúng ta đã trở về, vì cái lực lượng nó mới tới đó rồi nó hồi lại bản thể, nó không có được tiến lên mạnh nữa. Cho nên phải tiếp tục công phu vào bữa sau. Cho nên chúng ta tu ở đây một kiếp ở thế gian, bất cứ lúc nào còn sống là phải còn cương quyết để là tu luyện. Chúng ta lấy cái phần thanh điển, chứ không phải lấy cái thể xác này mà làm căn bản. Lấy cái phần thanh điển làm căn bản. Nhưng khi mà các bạn đoạt được cái phần thanh điển rồi á, thì các bạn sẽ cảm giác nhẹ nhàng. Muốn ngồi lúc nào, đi đứng ngồi nằm, thì các bạn cũng ở trong cái giờ thiền định. Các bạn có thể nói chuyện ở trong cái chỗ rất động loạn, nhưng mà cái tâm các bạn không động loạn. Cái chỗ rất ô trược, nhưng mà các bạn không bao giờ thấy cái sự ô trược. Bởi mắt phàm thế gian người ta nói ô trược, trong cái ô trược nó có cái thanh cao. Mình chỉ bổ túc và sáng rọi nơi cái thanh cao đó để mở ra, thì hai bên cũng đều mở. Chứ không phải là nói tôi phải ở một cái chỗ hết sức thanh tịnh, hết sức tốt đẹp tôi mới tu được. Còn ở ngay trong gia đình tôi tu không được, do cái sự cương quyết về phần điển. Gia đình, vợ con tôi đâu cướp giật cái phần thanh điển của tôi được. Nhưng mà tôi chỉ bầu chịu bổ túc, khai thông cái luồng thanh điển của tôi, thì tôi càng ngày tôi thấy càng tiến đi lên được. Chứ ở cái, ngay trong cái đống rác, nhưng mà cái phần thanh điển của tôi mở được, thì tôi cũng tiếp xúc với bên trên, chứ tôi đâu có bị sự hôi thối nó lôi cuốn, tôi không có bao giờ tôi bị cái đó được. Cho nên chúng ta tu ở trong cái thời động loạn, trong đời đạo song tu phải có gia đình. Mỗi người chúng ta đều có gia đình. Ngay trong cái sự động loạn đó mà chúng ta giải quyết được, thì chúng ta còn hơn đi lên trên núi ở trong cái thanh tịnh, nhưng mà cái tâm ta không có tịnh, kể ra như không. Mà trong cái động loạn này chúng ta minh cảm được sự động loạn đó, ta là tất cả, và tất cả là ta, thì chúng ta không có còn động nữa. Còn chúng ta còn phân nó khác, tôi khác, hai cái đó nó phải động, nó phải bị sự kích động và phản động. Còn cái này mình không, tu tới thiền định rồi các bạn không cần gửi ra cái ái, là tôi bỏ tất cả những sự thương yêu của bản thể, nhưng mà tôi đi xã phú cầu bằng, tôi phải giải quyết, tôi mượn cái pháp này là cũng như là đánh đổ cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố. Do đâu nó tạo? Do cái luồng điển trượt nó cấu kết với nhau. Bây giờ tôi giải tỏa nó ra, giữ sự phong phú tạm bỡ ở thế gian nữa, xả thân cầu đạo, biết cái bản thể này là không phải chánh của tôi, nhưng mà tôi chỉ biết phần hồn là chánh, tôi là tu. Phật nhập niết bàn, Phật vẫn cần sẽ còn sống, tiên Phật vẫn còn, thì tôi cũng vẫn còn, không có bao giờ tôi bị tiêu diệt, nhưng mà bản thể này nó là phải tiêu diệt. Cho nên tu như Đức Phật, cao như Đức Thích Ca cũng phải lìa thân mà đi. Chúng ta phải tìm cái căn bản, cái con đường giải thoát, tránh cảnh luân hồi lại thế gian, là chỉ có phần duy nhất là có phần hồn thôi. Cho nên các bạn đi đây là đi tắt, đi về phần hồn, đi về phần thanh điển ở bên trên, chứ không có đi nói cái chuyện tạm bỡ ngoại cảnh của thể xác nữa. Cái mặt của các bạn là giả, sanh ra trẻ thơ đẹp đẽ, đây rồi phải lão, phải bệnh, phải tử. Còn nếu nó là trường tồn chân chánh, nó không có bị cái đó. Nhưng mà phần hồn chúng ta không có bị cái giới đâu quản thúc. Bây giờ chúng ta thức giác, chúng ta nên mở cái xiềng xích cho ta và chấp nhận cái tội trạng của chúng ta, duyên hậu chúng ta mới tiến tới cái sự sáng suốt ở bên trên. Cảm ơn các bạn.
Sài Gòn ngày 2 tháng 9 năm 1970.
Mạng ngắn tình dài, thiên sáng tạo, tri tâm tương hội kết thành tạo, tu theo chân pháp tùy duyên phát, pháp giới môn quân chuyển nhiệm màu. Cái mạng của con người, không có người nào sống vĩnh viễn ở thế gian, nhưng một cái tình thương nó lưu luyến ở trong cái thiên liêng tánh của mọi người, lúc nào cũng còn hoài. Cho nên cái mạng ta ngắn nhưng cái tình ta dài, trí tâm tương hội kết thành đạo, hồn vía ở trong đó nó kết thành cái cơ sở, cái cơ cấu để tiến trong cái quyền năng khả tiến của nó. Tu theo chân pháp tùy duyên pháp, pháp là mình tu theo cái chân pháp, thì mỗi người có một cái khả năng, cái trình độ, cái mức độ tới đâu thì mình tiến tới đó. Cho nên chúng ta tu ở đây, tại sao cái một cái pháp mà tu cho chung tất cả mọi người là tự khai thác mở nó ra, tùy theo khả năng công phu của mọi người tháo khoáng nó ra, mở những cái lỗ bịch và cái chuyện gian rối ở bên trong, mở được chừng nào thì nó tiến theo chừng đó, tu theo mức độ nào thì nó hướng theo cái phước duyên thanh điển ở phần đó. Pháp giới môn quân chuyển nhiệm màu, khi mà cái điển chúng ta xuất phát lên trên, cái điển ở bên trên nó thừa tiếp, nó đưa lên, rút lên, nó mở càng tiến, càng chuyển lên trên, chúng ta thấy cái nhiệm màu từ tiền kiếp mà luân hồi xuống kiếp này, hay là nhiều kiếp tới ngày nay, thì nó rất nhiễm màu, đi xuống mãi, rồi luân hồi mãi ở thế gian, theo cái luật định qua qua sanh sanh, bao năm đúc kết thành tạo, trở hành tại thế thấp cao phân lược. Chúng ta sống ở thế gian, từ lúc không chịu xuống thế gian, không bằng lòng chấp nhận xuống thế gian, nhưng mà phải xuống. Cho nên con nít chào đời là khóc la, không có đồng ý, nhưng mà phải chịu. Đây rồi nó mới tụ tập quen thành kết tập làm chủ của một cái tiểu thiên địa. Rồi một thời gian đó cái trí tuệ nó càng ngày càng phát minh, nó mới tìm hiểu nó rồi sẽ đi đâu. Đó là một cái mức tiến, cái bản thể nó cấu tạo làm cho nó hiểu lấy nó, vì sự kích động và phản động của ngoại cảnh nó mới sửa đổi để nó tiến. Bây giờ các bạn tu ở đây cũng vậy, tập trung cái kết tinh đó, rồi một thời gian các bạn ngồi công phu, các bạn thiền định, các bạn thấy cũng như chiếc ghe đậu ở trước mặt, cái bản thể chúng ta nó do nhiều năm đúc kết nó mới thành cái tàu. Cái tàu này mà chúng ta khai thông về điện giới, nó là chiếc tàu để tiến về Tây Phương, nhờ nó mà trở hành tại thế, lưu kế lưu chỗ này, người lưu chỗ kia, thấp cao phân lược, biết cái nhẹ và biết cái nặng, biết cái thiện và biết cái ác, phân minh các nẻo đường, phân minh các nẻo các đường, tương sanh tương hội tạo gương thế tình. Nó mới phân binh lằng lằng, nay hiểu việc này, mai hiểu việc kia. Tương sanh tương hội tạo gương thế tình, hồn vía đồng sanh đồng tử, đồng nghiên cứu, đồng chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào xảy đến cho ta. Rồi chúng ta mới lựa một con đường tốt để hành và lưu lại một cái gương lành trực thế gian. Pháp môn trực sẵn đón nghinh, thiên đàng thắng cảnh đưa mình tiến lên. Cái pháp môn lúc nào nó cũng thanh cao ở bên trên, nó trực sẵn đón nghinh. Nếu chúng ta mở tới cái thanh cao thì cái thanh cao nó sẽ hòa hợp với chúng ta. Thiên đàng thắng cảnh đưa mình tiến lên, ở bên trên lúc nào cũng nhẹ nhàng và khai thông rõ ràng và dễ dãi để đưa cái phần hồn tiến lên. Hư vô bất diệt khỏi trên, tạo nên căn bản vững bền muôn năm. Ở bên trên chúng ta thấy nó không có, nhưng cái đó là bất diệt. Ở bên trên tạo nên căn bản vững bền muôn năm, cái hồn chúng ta đi lên được thì đi về sự vô sanh vô tử. Ba người đi đứng ngồi nằm, giao du cõi tạm trăm năm là cùng. Cái người ở thế gian đi đứng ngồi nằm đủ chuyện ở thế gian đây, nhưng mà trăm tuổi là cùng, không có làm sao mà sống vĩnh viễn được. Tình thương sống động tháp tùng, trường lưu tại thế chung cùng những say. Người đóng góp nay kiếp này một phần, kiếp sau một phần, trường lưu tại thế để xây dựng cầu tiến cái tình thương ở thế gian mà thôi. Tu thờ hướng thượng ngày ngày, đường dài ta tiến thân này tạm quên. Cái hồn chúng ta tu, chúng ta phải hướng thượng mỗi bất cứ ngày giờ nào. Cái đường thì nó dài, mà ta tiến ta mỗi đêm mỗi tu mỗi tiếng mỗi sáng suốt. Mỗi đi châu xuất phát thì nó càng bay càng xa, thì lúc đó nó mới quên cái sự di động của cơ thể của nó. Chạy theo thanh điển lập nền, ứng hầu tiên Phật gắn bền mỹ tu. Đó, chúng ta có thanh điển xuất phát mới chạy theo cái đường thanh điển ở bên trên. Mình lập cái nền căn bản ứng hầu Phật tiên, là lúc mình hòa cảm với đường lối ở bên trên thì tự nhiên tiên Phật sẽ ứng trước mặt chúng ta, và chúng ta giữ cái đường lối đó mà để tu. Tâm ta chẳng có kẻ thù, chính ta là kẻ còn ngu tại trần. Không có lúc mà đi lên rồi không có ai là thù. Bởi vì ta thoát khỏi cái ngục tù của bản thể thì ta thấy nên thực hiện sự từ bi để đưa cho các những người khác mà ta chưa thoát khỏi, để người ta hiểu. Cho nên các bạn tu, mới tu được nhẹ nhàng một phần thì lúc đó các bạn muốn đề xướng ra hay là dẫn dắt người khác tu mà để sửa chữa ảnh hưởng họ. Nhưng mà rốt cuộc chính mình là một người ngu ở thế gian thôi, mình không có giận ai, không có ghét ai nữa. Bất minh chư thánh chư thần, chăm lo đụng chạm tạo phòng si mê. Cái người cứ ở thế gian người nào cũng vậy, không biết thánh thần là gì, cái miệng nói thánh thần mà không biết thánh thần. Chăm lo sự đụng chạm hơn thua, kẻ tu cũng muốn là phân biệt lẫn nhau, rồi thành ra cái si mê, tạo thành cái phòng si mê chứ không biết lợi gì. Ở thế gian cũng vậy, đụng chạm rồi tạo cái thằng phần si mê, tiền của chức vị đủ chuyện hết. Mau mau tự giác hướng về bồng lai thiên cảnh, hướng quê của hồn. Mình phải hướng về để cái phần hồn không phải ở thế gian, nó là thiên cảnh ở bên trên, nó hướng quê của hồn chứ không phải là cái chỗ thế gian là cái chỗ hướng quê của nó. Nhưng mà người thế gian họ lộn, họ tranh giành cái thế gian vật thể, cho nên đâm ra chiến tranh. Nói năng đổi lại ôn tồn, tiền cắn tái học bia hồn chung vui. Lúc đó chúng ta thoát ngôn lúc nào cũng ôn tồn hòa cảm. Cái tiền cắn tái học là hồn vía tương hội chung vui để cùng chung tu tiến đánh lễ Phật hàng đêm. Điển thông xuất phát tròn gió, bầu trời thế giới căm go vận hành. Bên trên thanh điển hợp thành, mẫu ni khai tiễn an lành muôn năm. Cái điển chúng ta thông rồi, xuất phát tròn do là cái Mô Ni Châu nó xuất phát tròn do. Bầu trời thế giới cam go vận hành, đi lên tuy thấy khó vậy, nhưng mà mỗi đêm mỗi ngày chúng ta vẫn hành vẫn tiến. Bên trên thanh điển hợp thành, ở bên trên thì thanh điển nó kết tập và nó rút dẫn tiến ta. Mô Ni khai triển an lành muôn năm, lúc đó Mô Ni là phần hồn, cái thánh thai của chúng ta trở lên khai triển an lành muôn năm. Lúc đó không có định cái ngày mà luân hồi lại thế gian nữa. Phần thanh điển chân chánh là phần điển tròn xuất ngôn trong lượng thứ từ bi. Còn phần ô trượt là phần xuất ngôn kỳ thị sân si. Ở thế gian những người ô trượt thoát ngôn ra hơn thua, sân si kỳ thị chê bai đủ chuyện hết. Cái là phần ô trượt. Còn cái chân chánh là nó tròn, lúc nào nó cũng ở trong cái xây dựng và giúp đỡ Thiên hạ, bình tâm xét thế gắng ghi, đời là tạm bỡ, sân si là gì, làm gì, tình thương vĩnh cửu uy nghi, mẹ đà minh giải, con thì gắn theo. Bình tâm mình xét thế gắn ghi là xét lấy mình, cái hành động của mình và cái sự đòi hỏi của cơ thể mình. Đời là tạm bỡ, sân si làm gì, giận rõ hết giận hờn, rõ hết hờn mà cứ ôm cái sự sân si làm gì. Cái tình thương vĩnh cửu, cái tình thương là trong xây dựng cởi mở, cái đó là vĩnh cửu. Uy nghi lúc nào nó cũng cảm động lòng người được. Mẹ đà minh giải, con thì gắn tu. Mẹ cha mẹ lúc nào cũng khuyên con ở hiền ở tốt. Quan Âm cũng vậy, đem một đường lối từ bi bác ái cho tất cả mọi người ở thế gian. Đức Mẹ cũng vậy, đem cái điều lành cho tất cả mọi người để cho họ thực hiện, và đó họ tìm hiểu lấy họ. Phải gắn theo, sửa mình mới theo được, mà không có sửa mình làm sao theo được. Có quốc hận mới có sân si, sân si là chậm tiến, cho nên loài thú vật ít có sự hiểu biết thiệt lương. Thì nó có một phần thôi, nó hiểu có một phần, nó không hiểu trọn lành như con người. Con người tuy rằng hung dữ, một vị cướp sát nhân, nhưng mà một ngày kia cảm động lòng nó với một cái từ tâm của những kẻ trọn lành thì nó cũng hướng về lương thiện. Chứ còn con thú nhiều khi nó cũng phải bị sa đọa trở lộn lại, chứ ít khi mà hiền lương được. Loài người sẵn có đường gương, chư tiên chư Phật lập đường cảm giao, điển thanh xuất phát thâm cao, hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. Loài người sẵn có đường gương là trước kia những vị đấng trọn lành như Chúa Phật chẳng hạn, chư tiên chư Phật đã lập cái đường cảm giao, là lưu lại những cái lịch sử tốt lành, và hiện tại ban bố những điển lành cho các giới, từ hành động bản thể sửa lên cho tới phần hồn, giải tỏa tất cả những cái phức tạp của nội tâm mới tiến tới trọn lành. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, chúng ta tu cái điển thanh nó xuất phát thâm cao, càng ngày nó càng tiến, càng sâu, càng đi lên trên, hòa chung thanh điển nơi nào cũng minh. Lúc đó chúng ta hòa chung thanh điển thì lúc nào chúng ta cũng vui vẻ, chứ chúng ta không còn thắc mắc nữa. Chính mình lo tu để tiến thôi, chứ còn lý luận hoài rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Tu là sự tự sửa phần trước điển trở nên thanh điển, vượt khỏi sức hút của hồng trần, nhưng hậu mới thừa tiếp được thanh điển cao siêu của chư Phật và chư Tiên. Cho nên chúng ta tu mà chúng ta không có chịu sửa từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi còn rước tất cả những sự phức tạp tập quán thành công của ông thánh này ông thần kia đủ thứ hết, rồi đem vô gây những sự phức tạp của nội tâm, rồi nhờ phù hộ đủ chuyện hết, nó làm cho mình chậm tiến, không có tiến được. Là do đâu? Do sự ưng thuận của mình chấp nhận cho người ta xâm nhập. Còn ở đằng này chúng ta xuất phát ly khai bỏ bản thể, bởi vì chúng ta đã nhận rõ ràng rằng cái bản thể nó sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, chúng ta không có ôm lấy nó nữa. Mà ôm, nếu chúng ta ôm lấy nó là chúng ta bị sự sân si. Hỏi chứ tại sao tôi có bản thể mà ông kia tôi bỏ bản thể được? Cái bản thể của chúng tôi nó là tạm, rồi một thời gian chúng tôi đi, chúng tôi phải ly khai cái bản thể chúng tôi. Không có bao giờ mà chúng tôi giữ được. Khi mà chúng tôi biết là không giữ được là chúng tôi nên đi. Đi càng ngày càng tiến, càng ngày càng xa, đó mới kêu một cái đi tới cái thực thi được cái xã phú cầu bằng, quên tất cả những sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục từ hồi nào giờ. Có nhiều người tu muốn đổ cho người này, đổ cho người kia, đổ cho người nọ, rốt cuộc rồi bản thân bất độ, hà thân độ, thân mình độ không được rồi đổ cho ai? Rồi hỏi chứ tại sao chỉ tôi ích kỷ, chỉ lo cho tôi đi, mà phải lo cho tôi nó đúng hơn, lo cho mình nó đúng hơn, khai thông giải tỏa cái quốc khí của ta đây. Nhiên hậu chúng ta mới ảnh hưởng người khác, thì người khác họ cũng có cái quyền năng sáng suốt đó mà họ sử dụng ở nơi khác. Bây giờ chúng ta chỉ một cái đường lối cho họ tự sử dụng, khai thác lấy họ để cho họ tiến. Hỏi cho cái gì cao quý hơn? Còn chúng ta còn càng ngày lo đi độ người này, độ người kia, độ người nọ, rốt cuộc rồi ai độ cho chúng ta đây? Thì chúng ta đã lấy cái sáng suốt mà quản trị cái bản thể này, theo dõi những sự dao động của thế gian bất chánh, rồi bây giờ chúng ta mới trở về cái chân chánh, thì chúng ta càng tiếp tục làm cho nó thanh cao và chân chánh hơn. Nhưng ở từng lớp nào chúng ta cũng ảnh hưởng người ta được. Rồi bây giờ chúng ta không chịu mà chúng ta cứ đâm đâm ra nó, tôi để độ, tôi cứu thế, cứu nhân độ thế, rốt cuộc cái hồn vía bị giam hãm, cuốn cuồng trong cái sự nhiễu động ở xung quanh mình. Nay cứu được người này, người kia đòi hỏi, mai cứu người nọ, người kia đòi hỏi, mà chính mình không chịu cứu lên mình. Cho nên Đức Phật đã tu cương quyết tu một mình một gọi, để Ngài đi tới thành công. Luồng điển Ngài biến thể thành hương thơm hòa cảm với thanh điển ở bên trên. Nhiên hậu Ngài mới trở lại trong cái lý luận tứ đại để thức giác tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đã có một cái gương lành. Trước kia Đức Phật đi tu, ai cũng nói Ngài là ngu dại, điên cuồng. Nhưng mà ngày nay họ khao khát cái đường lối của Ngài, và họ chấp nhận rằng chính Thích Ca là một người cách mạng anh hùng, biết tự sửa chữa tất cả những cơ cấu nẻo hấp của cơ thể để đoạt tới sự thành công sáng suốt vô biên. Mà tất cả mọi người càng tu càng thấm ý, càng tu càng xét, thì mình càng thấy cái cương quyết của Ngài không bao giờ thay đổi. Rồi chúng ta mới thấy đó là chân lý. Còn nếu chúng ta tu sơ sơ đây, chúng ta nói tôi cũng hành như vậy mà tại sao tôi không thấy. Mình hành được bao nhiêu, mình tính ra đối với Đức Phật thì mình thẹn thùng. Ma nhất trượng, Phật nhất xích, cả ngày mình nói chuyện đủ thứ hết. Rốt cuộc khi mình ngồi tiếp xúc với Đức Phật một tiếng, hai tiếng để tự niệm ngồi không được, thì làm sao mà chúng ta tiến gần tới cái sự thanh cao ở bên trên. Cho nên phải cương quyết, chúng ta phải đại hùng, đại lực, đại từ bi mới làm được. Chúng ta tự động tu chứ không ai buộc chúng ta tu. Tất cả các bạn tới đây nghiên cứu gì vô vi là trong cái thâm tâm quyền diệu của các bạn khởi tiến và quyết định một con đường một, không có thay đổi nữa, thì các bạn mới tới đây nghiên cứu, chứ không phải các bạn tới để phục lụy một người nào hay là bị điều khiển bởi một người nào. Không có ai làm chủ các bạn ở trong cái khối ngồi ở đây, mà chính mình làm chủ lên mình. Mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và tự sửa chữa xây dựng, tiến lên cái ảnh hưởng tốt đẹp của chư Phật, chư Tiên đã đoạt được. Cho nên các bạn không có bị phụ thuộc bởi một cái giới nào, mà tất cả cái tôn giáo nào cũng về trên cái thực trạng của hồn và vía. Mà người đó chịu mượn cái phương tiện này để khai thác ra, thì người đó sẽ đoạt tới cái mục đích vĩnh cửu. Sanh thế nào, tử sanh thế nào thì người ta đã hiểu. Thì tất cả con người ở thế gian đây, chúng ta động loạn rất nhiều, lý thuyết rất nhiều, viết văn chương rất nhiều, đạo lý rất nhiều, nhưng mà kết luận nó có một chữ không thôi. Chúng ta có thể dùng xác chết trong cái lúc chết, thì chúng ta xét được cái lúc đến nó không bằng lòng đến. Tại sao con nít ra đời phải khóc? Không bằng lòng đến, nó phải khóc la bực bội. Rồi tới cái lúc đi nó muốn đi không? Chắc chắn nó không muốn đi, nhưng mà nó phải đi. Thì cái đến nó cũng như cái đi, cái câu hỏi cũng như câu trả lời. Các bạn lưu ý thấy tất cả phải trở về không không. Cho nên chúng ta phải tự quyết đi lên, đi theo đường lối của Đức Thích Ca không thay đổi, bất di bất dịch, mới đoạt tới cái chân lý trường cửu. Cảm ơn các bạn.
Bổ sửa chữa thanh lọc sáng suốt, cái sự văn minh đó chúng ta không có eo hẹp với người đời, chỉ thiếu sáng suốt mà thôi. Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn là người sáng suốt. Còn các bạn động loạn sân si, không bao giờ các bạn đạt được cái sáng suốt. Các bạn vô sòng bạc ngồi chơi mà đánh nóng thì các bạn thua không còn xu. Mà cái ông thanh tịnh cái gì đâu, thấy không? Ở đời buôn bán làm ăn cũng vậy, người khôn ngoan nhẹ nhàng thanh tịnh kiên nhẫn, người đó nhiều người mến đạo. Người nóng nảy sân si tham dục thì người đó nó sẽ xa lìa tất cả những sự đòi hỏi của xã hội, bị tự cô lập lên nó. Con đường tham dục của nữ giới cũng vậy, mình có hồn có biết, có căn bản của trời đất đã tạo cho mình một cơ duyên, có cơ hình, phải tự lập cương quyết sửa chữa, chứ không có ý lại nơi người đàn ông. Hoặc là tôi không chồng tôi không sống được, cái đó là cái chuyện sai lầm. Bên trong cái phần âm thuộc về cái hồn, lỗ rúng của đàn bà, dương điển thuộc về cái vía âm dương hiệp nhất kim nhân, nó cũng có vợ có chồng, và từ vì kiếp luân hồi xuống thế gian, bây giờ nó khám phá nó mở ra thì nó quy nguyên về cái gia đình tốt đẹp hạnh phúc ở bên trên, thay vì rước thêm một cái xiềng xích ở thế gian đem lại sự đau khổ cho mình triền miên. Trước khi chết cũng không dứt khoát được cái nợ đạo. Cho nên những người tu ở đây lần lần nó cảm giác, nó minh cảm, nó thấy được cái tiền kiếp nó không dám tái phạm. Khởi điểm nó sai lầm,
ngày nay nó bị sa đọa. Chứ không phải tình duyên tạm bỡ ở thế gian là món quà cho nó đâu. Đó là cái xiềng xích và đem lại sự đau khổ gây cho nó chậm tiến. Cho nên những người đã phạm rồi họ chán ngán lắm, mà người chưa phạm là họ say mê. Thì tu bên vô vi cương biết tu rồi thì các bạn sẽ khám phá cái tiền kiếp có vợ có chồng, xâm nhập xuống thế gian, ưng ngụ ở trong cái tiểu thiên địa là bạn bè của các bạn. Rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tấc thôi, nhưng mà không có tương ngộ, khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ thiền kiếp. Lúc đó các bạn mới bắt đầu có một sinh hoạt ổn định, chắc chắn rằng tôi không có luân hồi tại thế gian. Thế nhiều người nói tôi tu để giải thoát, để có cái gì? Nó phải có đường lối, nó phải có mạnh lạc, nó phải có giai đoạn. Chứ không phải nói tôi giải thoát hai chữ đó không phải dễ nói giải thoát được đâu. Nghe không? Cho nên pháp nào cũng nói giải thoát, nhưng mà thiếu hành là gây nên chậm tiến. Các bạn đi lần lần các bạn mới biết giải thoát là do sự cương quyết đó mà chúng ta không có cảm giác sự đau đớn nữa. Rồi chúng ta mới thấy vì bị đóng đinh nhưng mà ngài còn không la làng, mà mình mới nhắc nhớ nhất sự gâm mà sợ đứt đến máu. Không, ví dụ vậy đó, người ở thế gian ai cũng vậy, thấy không? Cho nên phải làm để đi, để nó động tới đó thì nó sẽ mở tới đó, nó động tới đó nó sẽ mở tới đó. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua những cái giai đoạn đau khổ đó, nhưng mà cái đó sau cái đau khổ là cái sung sướng, thấy không? Sau cái buồn bực là cái hạnh phúc, thấy không? Cương quyết để đi đâu thì nó giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên cái pháp này nó có bao nhiêu đó, làm có bao nhiêu đó, nhưng mà nó phải sửa đổi tất cả những cơ cấu quyền vi từ bộ đầu tới bộ hạng. Bộ cơ cấu rất rộng lớn, nhiều chuyển qua chứ không phải nhỏ đâu. Chứ đừng có thấy vậy mà nhỏ. Anh không có đào luyện một người nào hết, mà anh phải tự chủ để khai thác cho tận cùng. Cái chỗ lố bịch nào cũng phải khai thác thừa theo lệnh của phạm hồn của anh. Nhớ rằng Phật tức tâm trong lúc anh thiền định cũng như Thích Ca thiền định. Anh đừng có chán ngán ngon Phật tao tôi sợ không, ổng là tôi. Tự nhiên anh sẽ đi tới giải thoát. Thấy không? Còn anh cho Phật khác biệt với anh, không bao giờ anh học được cái Phật Pháp. Ta nói Phật tức tâm lời ổng là khác. Tôi không phải ngồi ở trong cái nhà tóc đẹp này đâu, nhưng mà tôi là người ở ngoài này. Tôi là người đang bị bao nhiêu sự đau khổ, chấp nhận để hóa giải tất cả những sự nên thất ở xung quanh. Thì tự nhiên đó, ví dụ bây giờ kia một đứa con nít nó tới nó thuộc cô lét anh hoài, rồi anh làm thinh hoài, anh cương quyết anh cắn ra anh chịu đựng chết, nó cũng không thuộc cô lét anh được nữa, nó ra đi cái gì nữa. Mình thử một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà cái tà điển nó xâm nhập mình, nhưng vẫn cương quyết mình đem cái sáng suốt thanh tịnh lên trung ương bộ đạo. Thì tự nhiên nó phải nhả cho nó có xâm nhập. Thấy không? Cương quyết đi tới nó sẽ hết.
Hỏi một lượt không trả lời được. Làm thì ai cũng có muốn để tự phát cho
giác tiến về đạo Phật, chứ không có nói rằng tôi hay hay là tôi giỏi. Chính cái pháp của chúng ta đang đi tới